Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato sammāsambuddhassa.
Mời mời. Trong cái khóa 17 này á, thì thầy nhấn mạnh đến cái thấy. Thực ra thì trong suốt từ cái khóa đầu cho đến khóa 17 thì xuyên suốt thì vẫn là cái thấy. Tuy nhiên là càng ngày đó thì thầy càng nhấn mạnh hơn về cái thấy. Bởi vì là thường nó cứ hay nhầm lẫn ở giữa cái thầy bữa trước là thầy giảng, ví dụ như là giảng về trở thành hay là trở về rồi chẳng hạn đó. Tức là thường là mình thường nhầm lẫn trong cái việc tu tập đó, luôn mình nhầm lẫn giữa cái việc tu luyện để đạt thành cái gì đó. Nhưng mà thực ra đó, thì trong đạo Phật đó, cái chính yếu là thấy ra sự thật thôi, chứ không có đạt được cái gì cả. Vì vậy cho nên đó, là cái từ mà thấy hay là thấy ra đó là những cái từ hết sức quan trọng ở trong đạo Phật. Có thể nói là thấy tức là tu, chứ không phải tu là tu luyện hay là rèn luyện hay là nỗ lực làm gì đó để mình đạt được hay là trở thành cái gì đó, mà tu là chỉ có thấy ra thôi. Bởi vì một cái nguyên lý rất đơn giản, đó là tất cả sự thật là nó đã có sẵn. Tất cả sự thật đều là vận hành một cách rất là hoàn hảo và có sẵn. Thậm chí Đức Phật Ngài nói là dù Như Lai ra đời hay là Như Lai không ra đời thì cái sự thật nó vẫn vậy. Vì vậy cho nên là một vị Phật trong quá khứ hay là một vị Phật trong tương lai thì các vị này giác ngộ chỉ có nghĩa là các vị đó thấy ra sự thật thôi. Cái sự thật đó thì nó đã hoàn hảo ở trong vũ trụ này, trong cuộc sống này và trong bản thân của mỗi người, thì cái pháp là đã vận hành một cách hoàn hảo. Nhưng mà bởi vì mình á thì mình không thấy ra được cái nguyên lý đó, mình chỉ nhìn ở một cái cục bồ nào đó, cho nên 62 tà kiến. Tại sao thường thường Đức Phật Ngài dùng cái từ là tà kiến và tham ái? Tà kiến tức là không thấy ra sự thật. Mà vì không thấy ra sự thật cho nên tham ái. Mà tham ái cho nên mình mới là khởi tâm muốn rèn luyện, muốn tu luyện để trở thành. Thì khi mà mình cố tu hành, cố rèn luyện để trở thành đó, là lúc đó mình đã bị rơi vào tà kiến tham ái rồi. Thay vì mình chỉ đơn giản là trở lại, quan sát lại tất cả những gì đang xảy ra, vì tất cả những cái mà đang xảy ra đấy thì nó đang vận hành theo một nguyên lý của nó, và mình chỉ cần thấy đúng cái sự vận hành nguyên lý đó để mình đừng có làm sai cái sự vận hành đó thì mình không có đau khổ. Còn mình mà làm sai đi ấy, thì sẽ sinh ra đau khổ. Thành ra mình thấy được cái sự vận hành thì lúc đó mình mới có thể thuần theo cái sự vận hành đó để mình sống. Cho nên mình nói là tùy duyên thuần pháp là vậy, nhưng mà mình thuần theo cái sự vận hành đó để mình sống cho nó đúng với cái sự vận hành của pháp, chứ không phải là thấy sai cái sự vận hành đó, tức là tà kiến, rồi chấp vào cái thấy sai đó, rồi mình tức là thủ, rồi mình là ham muốn, mong muốn đạt được cái mà mình tưởng sai đó. Mình tưởng ra, mình đưa ra, phóng ra một cái lý tưởng, xong rồi mình cố mà đạt được cái lý tưởng đó. Thành ra mình vô tình mình lại chạy theo một cái sai. Trong lúc đó cái đúng đó, thì nó đang diễn ra. Cái pháp đó, thì nó đang vận hành, cái sự thật đó, thì nó đang vận hành. Mà vận hành nó rất hoàn hảo. Thiền thì nó ra thiền, bất thiền thì nó ra bất thiền. À, cái nào nó ra khổ đau thì nó ra khổ đau, cái nào nó ra an lạc thì nó ra an lạc. Thì nó đều vận hành đúng hết trơn. Mình làm kiểu gì thì nó vẫn ra vận hành đúng hết. Do đó đó, mà mình thực ra không cần phải làm gì. Mình cứ sống tự nhiên theo với cái nhu cầu sống bình thường. Rồi cái qua đó đó, mình thấy ra được cái sự vận hành của pháp. Mình chỉ cần là mà sự vận hành đó đó rõ ràng nhất là ở nơi chính mình. Chứ không phải là sự vận hành ở đâu. Cái sự vận hành ở nơi chính mình đó, nó cũng như sự vận hành ở nơi người khác. Cho nên nếu mà mình thấy ra được sự vận hành của pháp nơi chính mình thì mình không bị mê lầm nữa, không bị vô minh nữa, không bị tà kiến nữa. Mà vì vậy cho nên đó, mình sống theo thuần theo cái pháp đó đó, thì ngay đó mình đã là giải thoát, mình đã an lạc, mình đã phải hạnh phúc rồi. Còn mình không cần phải là đi cố gắng nỗ lực để tìm kiếm, để đạt được một cái mục đích hạnh phúc nào đó. Nhưng mà cái đời sống đó thì chính những cái nhu cầu của đời sống sẽ dẫn mình đi. Nó sẽ dẫn mình đi để mà mình khám phá ra. Mà cái sự dẫn dắt đó đó, nó cũng là một sự vận hành tất yếu. Mà thầy thường hay ví dụ trái mít đó, một trái mít non thì nó đâu có cần phải là không cần phải là mong ước gì cả. Nó chỉ cần sống trọn vẹn với từng giây phút thì rồi nó cũng là từ nhỏ rồi nó lớn dần, rồi nó cũng đến chín, nó cũng thành quả, thành tựu tốt đẹp. Thì cái đó nó đã là một cái sự vận hành rồi. Cái ổi á, người ta gieo cái hạt xuống thì cứ yên mà nằm đó, rồi nó sẽ thấm nước vào, nó làm cho các cái tế bào, những cái mô đó nó nở ra, nó không còn khô cứng nữa như khi mà để trong chỗ khô nữa. Thì nó nảy mầm lên. Nảy mầm lên rồi thì là nó bắt đầu nó tự động nó chuyển hóa cho đến khi nó trở thành một cái ổi. Thành nó không cần phải tham muốn để mà trở thành cái gì cả. Thì trước sau gì thành cái ổi lớn thôi, chứ đâu cần phải tham muốn trở thành chi cho nó mệt. Thành nên mình thêm vào đó một cái tà kiến, thêm vào đó một cái tham ái, nó chỉ làm khổ mình thôi. Bây giờ cái hạt mít đó nó cứ nói là sao mình, tại sao mình nằm ở chỗ này cực khổ vậy, chỗ đất trời, tại sao mình nằm đây, rồi tại sao bây giờ thế này, tại sao bây giờ thế kia, cái lúc nào nó cứ hỏi như vậy. Rồi nó cho rằng là thế này là xấu, thế này là tốt. Nó cứ tưởng là, cho là, rồi nó mong sẽ là gì đó. Thành nó cứ bị những cái đó nó trói buộc, nó che lấp. Mà khi nó bị trói buộc che lấp như vậy thì nó không thấy ra nó, không thấy nó, không thấy được nó chuyển hóa như thế nào. Và nó không thấy ra được. Cái thấy và thấy ra nó có khác nhau là thế này. Bắt đầu thì chỉ có thấy thôi. Bắt đầu thì nó chỉ thấy nó đang nằm dưới đất. Rồi sau đó nó thấy là nó đang thấm cái đồ ẩm của đất. Rồi bắt đầu nó thấy nó nở ra. Rồi nó thấy nó đâm lên một cái mầm. Rồi cái mầm nó đâm chồi, đâm lá gì đó. Thì nó cứ tròn vẹn thấy từng sự diễn biến trong sự vận hành của nó, của chính nó. Thì nó không biết gì cả. Bây giờ nói là con thấy, con cứ thấy hoài mà con có biết gì đâu, con có thấy gì đâu. Tại vì mình cứ muốn là sẽ thấy một cái gì đó, cho nên mình nói là bây giờ có thấy gì đâu, không cần thấy gì cả. Bây giờ đang đi thì thấy đi thôi, chứ đi cho thấy gì.
Bây giờ đi thì thấy đi thôi, tròn vẹn thấy đi thôi chứ đâu cần thấy gì. Nhưng mà cứ nghĩ rằng là đi như vậy nó phải thấy cái gì, phải đạt cái gì, thì cái đó nó lại sinh ra sở tri sở đắc. Mà sinh ra sở tri sở đắc á, thì chính cái sở tri sở đắc đó lại là che lấp lại cái thấy của mình. Mà cái thấy nó vốn là mọi người đều có sẵn để thấy cả. Bây giờ nếu mà nó chỉ cần tròn vẹn với nó thì nó sẽ thấy nó nảy mầm rồi nó đa lá rồi thế này thế kia. Mà thực ra mà khi mà nó cứ tròn vẹn với nó như vậy mà nó không có bị chi phối bởi một cái gì khác á, thì nó lại an lạc trong từng giây phút. Cái chữ an lạc á, trong chữ an lạc á, nó có hai từ. An tức là tròn vẹn với cái đó, tròn vẹn với đang là. Và lạc tức là vì tròn vẹn với đang là cho nên không có khổ, không có khổ cho nên nó lạc vậy thôi. Nhưng mà mình là cứ mình không tròn vẹn thì mình đã không thấy ra được cái đang là. Rồi á, mình lại cho là cho nên mình phải là. Do đó mình tự nhiên mình đẩy mình vào một cái tiến trình. Mà cái tiến trình này á là tiến trình đi xa ra khỏi cái sự thật. Có phải không? Quý vị thấy rõ ràng không? Tức là cái tiến trình mà mình khởi lên đó chính là cái tiến trình đẩy mình xa ra khỏi cái thực đang là. Và như vậy á thì mình sống trong mộng ảo. Thành ra nhiều người nói rằng là thật ra chúng ta sống trên thế giới này chỉ là mộng ảo thôi. Thì bởi vì cái người giác ngộ á, thì thấy mọi người dường như sống trong mộng ảo, cho nên nói như vậy. Đâm ra mình lại cũng không có chiêm nghiệm để mình thấy ra cái gì thật, cái gì sao, cho nên mình cũng kết luận luôn là cái thế giới này mộng ảo thì cũng sai luôn. Cũng trở thành là tượng là cho là vì mộng ảo cho nên mình phải thế này thế kia, thành nó phải là sẽ là. Hay nó cũng đẩy vào một cái tiến trình, mà tiến trình đó chính là tiến trình của vô minh ái dục hay là tà kiến tham ái. Cho dù là mình đề ra một mục đích cao thượng cách mấy, càng cao thượng chừng nào, càng xa sự thật chừng đó, cho nên nó lại trở thành là ảo mộng. Đưa ra lý tưởng quá xa thì lại càng trở thành ảo mộng. Trong lúc những cái mà gần gần mà mình thấy được á, thì nó dễ hơn. Ví dụ như là giờ mình có lẽ là trong cơ thể mình nó thiếu chất chua, cho nên tự nhiên mình thèm ăn canh chua, cho nên mình đi nấu canh chua mình ăn, thí dụ như vậy. Thì đó không phải là ảo mộng, bởi vì cái đó là một cái nhu cầu mà tự nhiên là nó thúc đẩy mình phải làm như vậy. Thì trong cái nhu cầu thúc đẩy này thì mình lại thấy ra. Thí dụ như sau khi mình ăn thì mình thấy là đúng là canh chua ăn vào thì mình thấy nó nhẹ nhàng khỏe ra. Hoặc là mình càng rõ hơn là nấu canh chua thì phải như thế nào thì nó mới là cái nấu chua mới là ngon. Thành ra trong cái quá trình mà thực sự đó mà cái quá trình mà nó thấy ra được á, thì quá trình đó nó không phải là ảo mộng, mà chính cái nhu cầu sống đó nó là giúp mình khám phá, mà khám phá rất là hồn nhiên, rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Thì giống như trở lại cái hạt ổi hay là hạt mít, thì cái hạt ổi đó nó cứ tuần tự sống, cho nên nó có cái sự an lạc. Cái an lạc á là nó an lạc ngay đó. Chứ bây giờ mình nó lại cố gắng để mà tu hành để mà đạt được một cõi an lạc thì an lạc đó lại là ảo mộng. Đó nên mình thấy do đó bây giờ nói thế này, cứ từng giây từng phút, hay là nói chung là không nói, cũng cần nói giây phút nữa, tức là bây giờ cứ tròn vẹn với chính mình. Thì khi tròn vẹn với chính mình tức là tròn vẹn với pháp, mà tròn vẹn với pháp tức là tròn vẹn với sự vận hành, cho nó không có dừng lại, phải không? Tròn vẹn tức là tròn vẹn với một sự vận hành. Thí dụ như mình đang đi, mình tròn vẹn với đi không có nghĩa là đứng lại, bởi vì khi đi đó thì mình tròn vẹn với đi, nhưng mà cái đi thì nó vẫn cứ tiếp tục bước đi, tiếp tục di chuyển, cho nên đó là một cái quá trình vận hành. Thì mình á sống là một quá trình vận hành, và nhận ra được cái sự vận hành đó, tròn vẹn với sự vận hành đó, tròn vẹn tỉnh thức thấy ra được sự vận hành đó, đơn giản là vậy thôi, không cần thêm bớt gì cả. thì lúc đó đó mình sẽ lúc nào cũng thấy, lúc nào cũng thường sáng suốt, thấy thấy sự thật nó đang diễn ra vậy đó. Nhưng mà đến khi đó nó thấy thì nó Đức Phật ngài diễn tả cái thấy mà trọn vẹn là diễn tả như thế này: thấy một pháp sinh, có thể là thấy sự sinh trụ diệt của cái pháp, thấy cái vị ngọt, cái sự nguy hại của cái pháp đó. Thì khi mà mình thấy hết mọi mặt đó thì lúc đó mình mới xuất ly. Cái lúc đầu á, lúc đầu mình thấy thì mình mới thấy vị ngọt thôi là mình ham thích, nhưng sau đó mình thấy cả cái sự nguy hại nữa thì lúc đó mình sẽ không còn ham thích nữa. Nhưng mà mình thấy được cả hai mặt của nó thì lúc đó mình sẽ tùy dụng thôi. Thì giờ mình cái hoa này á, mình đem mình cắm đây. Lúc đầu mình thấy cái hoa rất là đẹp cho nên mình đem về mình cắm. Nhưng mà cắm một thời gian á thì nó hôi, nó héo rồi nó xấu. Nếu mình để lâu hoài đó là nó hôi chịu không nổi. Thì mình thấy cả hai mặt. Mà hệ thấy hai mặt á thì mà mình thấy hết á thì có khi là khi nó còn tươi thì mình đem lên cắm để cho mọi người thưởng thức. Cái mục đích của cắm hoa không phải để làm gì cả, mà mục đích cắm hoa là để cống hiến cho mọi người thưởng thức, thí dụ vậy đó. Thì khi mình cắm hoa rồi, nhưng bây giờ nó hư là khi mình hiểu rồi thì nó, khi thấy ra rồi thì nó là tự nhiên, thì nó phải hư thôi. Hư rồi mình đem đi thay. Thay chứ có thể là mình để nó lại đó một đống, để cho nó ủ nó lại, rồi nó thành phân hữu cơ. Phân hữu cơ mình lại đem bón lại cho cây đó. Thành ra là thí dụ như người làm nông á, cái họ gặt xong thì như ở Việt Nam mình á, thì người ta lấy cái rơm đó để người ta sử dụng vào một nhiều việc khác, rồi còn lại dưới một cái khúc rạ, thì hoặc là người ta để mục đi rồi sau đó người ta cày ruộng lên để cho nó cái mục đó nó xuống nó làm phân, hoặc là họ đốt đi để cho nó thành tro rồi nó thành phân trở lại đó. Thành đó là không có cái gì bỏ cả, cái gốc rạ đó cũng sử dụng được, rồi cái rơm cũng sử dụng được, rồi cái hạt gạo thì cũng sử dụng được, rồi cái vỏ của cái hạt lúa cũng sử dụng được, tất cả mọi cái đều sử dụng được hết. Thành ra nếu mà mình hiểu biết á, nếu biết á, thấy mà biết rõ ràng á, thì lúc đó mình sẽ thấy được cái tánh tướng thể dụng của tất cả các pháp. Mà cái điều chính yếu đó trong cái thấy á, thấy ra là để thấy ra bản chất thật của các pháp. Và đồng thời á, khi thấy ra rồi á thì mình không bị bám víu vào mặt nào, không bám víu vào cái mặt đẹp, không bám víu vào mặt cái mặt xấu, không bám víu vào cái mặt nào cả, vì mặt nào nó cũng có cái tánh tướng thể dụng của nó. Thành ra khi mà mình nhìn thấy được tất cả mọi cái đó thì tự nhiên mình gọi là thấy ra. Thì cái từ thấy đó thì nó qua để mà nói chung một từ thấy, nhưng mà có thể đó nó là thấy, có thể đó là nghe, có ngửi, nếm, xúc chạm và biết. Rồi nói chung là nói thấy, cho nên mình nói là chánh kiến. Rồi nói có một từ à, chữ kiến đó là thấy, rồi nói có một từ thôi, nhưng mà thực ra đó là trong thấy thì thực như thực thấy, trong nghe thì như thực nghe, thì đó là thấy. Như vậy á, đầu tiên á, Đức Phật thì ngài nói là thấy thì là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mới là thấy thực rồi chứng ngộ. Thì thầy á, là thầy nói cái từ nó dễ ra, thì thầy nói là thần trọng chú tâm quan sát, hay là trở về trọn vẹn tỉnh thức, hay là trong lành định tĩnh sáng suốt, hay rộng rang lặng lẽ trong sáng. Tất cả những cái đó đều là cái để biểu hiện cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Thì khi mình có cái đầy đủ cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác qua một cái cách vận dụng uyển chuyển. Tức là lúc thì thần đồng chú tâm quan sát, lúc thì trở về tròn vẹn tỉnh thức, lúc thì trong lành định tĩnh sáng suốt, lúc thì rộng ràng lặng lẽ trong sáng, tùy mỗi lúc. Về ngôn ngữ là mình có thể duy uyển chuyển để làm sao mà nói để cho mình dễ thấy ra, để mình đi vào cái thực thôi, chứ còn tất cả những ngôn ngữ đó thì không quan trọng. Còn cái từ, thí dụ như mình nói chứng ngộ thì mình nghe mình sợ quá. Bây giờ mình đang đi mình tròn vẹn biết đi, tức là mình đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là đang thần trọng chú tâm quan sát chẳng hạn, hoặc là cũng có thể đang là trở về tròn vẹn tỉnh thức, hay là đang trong lành định tĩnh sáng suốt, là cái đó lúc đó đang như thế nào thì mình thấy vậy thôi. Thì lúc đó trong đi thì mình chỉ biết đi thôi, mình chỉ thấy đi thôi, cho mình không cần phải thêm bớt gì cả. Đi thì cứ thấy đi thôi, tròn vẹn trong cái đi đó. Ngay khi mình tròn vẹn với một cái tâm trong sáng thì nó đã có an lạc rồi, không cần phải tìm an lạc. Nếu mà mình đi để tìm an lạc thì nó lại sinh ra một chuyện khác. Nhưng mà khi đi đó, nó đã tròn vẹn thì nó an lạc, thì nó là một chuyện khác. Cái sự an lạc đó nó ở ngay nơi cái sự tròn vẹn đó. Đó là mình nói thấy. Còn cái từ mà thấy ra thì thay vì mình nói chứng ngộ là nghe giờ đang đi mà thấy là chứng ngộ, không biết cái chứng ngộ cái gì. thành ra là mình cứ nói sao mà là mình đi hoài mà không thấy chứng ngộ. Nhưng mà thật ra chứng ngộ là thế này: khi mình đi nhưng mà ở bên trong, trong cái đầu mình nó vẫn còn cái ảo tượng là ta đi, hay là ta đi như thế này cho oai, ta đi thế này cho đẹp, ta phải đi thế này nó mới đúng cái phương pháp này. Thì tất cả những cái đó là nó bị rơi vào khái niệm, bị rơi vào cái tưởng là cho là rồi. Nhưng bây giờ mình cứ đi và tròn vẹn trong sáng với cái đi đó thì tự nhiên cái mình mới nhận ra, hay là thấy ra là trong cái đi chỉ có đi thôi, hay là thấy ra là trong cái đi này không có cái ta mà chỉ có thân và tâm đi thôi, hay là danh và sắc đi thôi. Rồi tùy cái đó là ngôn ngữ, cái đó không quan trọng. Nhưng mà lúc đó mình sẽ thấy rằng là nó là một hiện tượng đi, có sự kết hợp giữa yếu tố này với yếu tố kia, trong có thật ra không có cái ta gì trong đó hết trơn. Thật ra cái ổi đó nó luôn luôn tròn vẹn với nó trong sự lớn lên của nó, cho nó cũng không hề mà nói là nó là cái gì. Nó không phải ta là ổi, nó không có nói với cái cam bên trên, nó nói là ta là ổi, ta thua ngươi, hay là ta hơn ngươi, hay là ta cái này. Nó không cần nói như vậy, nó chỉ cần tròn vẹn nó là như nó đang là thôi. Thế còn mình á, là tại vì mình thêm thắt vô đó nhiều cái ý tưởng, nhiều cái tư tưởng, nhiều cái quan niệm, do đó khi thấy mà chưa thấy ra, thì thấy ra đó thì nó là thay thế là từ chứng ngộ hay là thực chứng. Thôi bây giờ mình khoan nói thực chứng, chứng ngộ cái đã, nói thực chứng thôi. Tức là khi thấy, chứ thực chứng có nghĩa là thấy ra thực, thấy thực, thấy nè rồi thấy thực. Nhưng mà thấy thực thì cũng là thấy, có khi thấy thực cái cục bồ đó thôi. Nhưng mà sau đó nó cứ tròn vẹn với cái đi đó, hay là cái ổi nó tròn vẹn với cái từng giai đoạn của cái sự sống, thì đến cái lúc mà nó ra trái chẳng hạn, thì tự nhiên nó mới nhận ra rằng tất cả những cái điều mà hồi này hồi xưa mà mình cứ mong làm sao là ra trái, rồi mình tưởng tượng trái nó thế này thế kia, mình tưởng tượng đủ thứ, thì trái ra bây giờ nó là vậy này, thì lúc đó là thấy ra, thì nó cũng vậy thôi. Thì bên kia là thấy, rồi thấy thực, rồi thấy ra một cách hoàn toàn, không còn có nghi ngờ gì nữa cả. Tức là cái mà mình đã trải nghiệm và đã thấy ra đó thì không còn nghi ngờ gì cả. Nhưng mà nếu mà mình mà không tròn vẹn để thấy đó, thì bây giờ mình tới cái điểm B rồi á, mình cũng biết A ra làm sao. Cho nên nó có khi tới tầng cùng của một cái tiến trình rồi, mình cũng không thấy ra gì cả. Không thấy, không thấy, cũng không thấy ra. Đó là vì sao? Đó là vì mình thiếu cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thiếu thần trọng chú tâm quan sát, thiếu trở về tròn vẹn tỉnh thức với pháp như nó đang là. Hay là không đủ cái trong lành định tĩnh sáng suốt, không đủ cái rỗng lặng trong sáng để mà thấy ra pháp. Nên đó, có những cái từ mà hồi xưa mình nói quá cao, đâm ra mình tưởng là không thể nào vươn tới. Do đó mà thầy có cái khuynh hướng là sử dụng là những từ rất bình thường để cho mọi người có thể thấy rằng là mình có thể thấy được, mình có thể thấy ra, có thể thấy ra. Tức là có thể thực chứng rồi chứng ngộ. Bắt đầu á thì trong cái sự quan sát á, trong sự thần trọng chú tâm quan sát á, thì mục đích nó chỉ để thấy thôi, chẳng có gì hết, chỉ để thấy thôi. Nếu mình thiếu thần trọng chú tâm quan sát là mất cái thấy liền. Cho nên á, thần trọng chú tâm quan sát chỉ để thấy thôi, mà thấy một hồi á thì thấy được sự thật. Và thấy được sự thật á, lúc đó mình không còn nghi ngờ gì nữa, mình thấy rõ cả cái sự quyền nó là như vậy. Do đó mình thấy ra được cái bản chất thực của các pháp, bản chất thực của các pháp, trong đó có mình, có vạn pháp. Thì lúc đó với một cái nhìn hoàn toàn là rộng lặng trong sáng, thì thấy trong tất cả trong ngoài đều là đúng như chân như thật. Nhưng mà cái như chân như thật mà như thì đó thì cái lúc đầu mình thấy đó thì cũng như thì, nhưng mà như thì là như thì từng diễn biến thôi. Nhưng mà đến khi mình thấy hết tất cả cái diễn biến đó ra rồi á, thì tự nhiên mình à ra là mình thấy ra hết toàn bộ. Giống như thầy nói là, lấy một ví dụ như là có một người ở xa mới đến cái chùa này là lần đầu. Thì bây giờ cái người đó là cứ muốn biết cái chỗ này là cái gì, muốn biết chỗ kia cái gì, muốn biết cái chỗ nào là cái gì. Nhưng mà thật ra chỉ cần là cứ bình thản mà đi quan sát từng nơi rồi đến khi á, đến một cái lúc nào đó mà thấy hết tất cả mọi cái chỗ đông này, thì bây giờ không còn cái lo lắng để mà không biết là cái chánh điện ở đâu. Là lúc đó người đó có thể ngồi một chỗ nhưng mà lại thấy hết mọi chuyện đó, đại khái vậy thôi. Thì cái cuộc sống nó cũng là muốn thấy ra thì phải trải nghiệm. Vừa rồi nếu ai có vào trong cái hỏi đáp của trang web á, thì có một người hỏi thầy là có thể nào mình không cần trải nghiệm, mình đi vào rừng và mình ngồi mình chỉ cần là quán xét hay là suy nghĩ hay là chiêm nghiệm những cái sai của người khác, chứ mình cũng cần trải qua cái sai đó, nhưng mình thấy cái sai của người khác rồi mình có thể giác ngộ giải thoát được không? Thì thầy nói là mình nếu mình vào trong rừng mình chưa có trải nghiệm gì cả, mình cứ vào trong rừng rồi mình cứ suy nghĩ rồi chiêm nghiệm này nọ gì đó thì nó chỉ đó là cái hoạt động của lý trí thôi, cái hoạt động của lý trí, chứ còn thực ra không thể nào mà thấy thực được. Do đó mà không phải là mình tránh đi những cái điều mà mình cho là nó sẽ là đem đến đau khổ hay là cái gì đó, hay phiền não gì đó, để mà mình giải thoát giác ngộ. Không phải vậy, mà là phải thấy ra. Cho nên trong tứ diệu đế đó, là khổ đế là phải thấy ra, tập đế đó là phải phải xả bỏ hay là đoạn trừ, rồi cái đạo đế đó là phải trải nghiệm, đạo đế là phải trải nghiệm, thì khi đó nó mới là chứng ngộ được cái dược đế. Thành ra là không thể nào mà mình trốn vào một cái chỗ nào đó để mà mình giác ngộ giải thoát được, trừ khi là như thế này, cái người đó đó là họ đã trải nghiệm hết rồi, cho nên bây giờ họ thấy không cần thiết để mà trải nghiệm gì nữa cả, họ có thể tìm một cái chỗ nào yên tĩnh để họ ngồi lại để mà quan sát lại tất cả mọi thứ đó, chẳng hạn vậy thì được. Nhưng mà thực ra nói vậy chứ họ cũng cần quan sát gì nữa, vì thực ra trong cái quá trình đó là họ đã trải nghiệm và họ đã thấy ra rồi. Nhưng mà bởi vì có nhiều người có thể là trải nghiệm qua, nhưng mà bởi vì cái lý trí của mình nó vẫn còn, do đó cái lý trí nó vẫn là nghi ngờ, không biết là cái này là đã thực chưa, cái này đã phải là niết bàn chưa. Thí dụ vậy, họ có trải qua rồi nhưng mà không biết. Thế bây giờ có một cái vị giác ngộ, gặp một vị giác ngộ như Đức Phật chẳng hạn, cái Đức Phật ngài nói thì từ những người đó thấy ra, mà cái thấy ra này á là không phải bây giờ do Phật nói mà thấy ra, mà do cái người này đã trải nghiệm rồi, đã thấy rồi, nhưng mà chưa thấy được là thực sự nó là cái gì, cho nên bây giờ được Đức Phật khai thị một cái là thấy liền lập tức, đều là những người đã trải nghiệm cái đời sống và thấy ra được những cái nguyên lý của đời sống rồi, nhưng mà nó chưa chắc chắn. Thì bây giờ người đó có người nói đó là cái này cái kia gì đó là tự nhiên thấy ra liền. Còn nếu một người mà chưa từng trải nghiệm á, thì người đó sẽ phải trải nghiệm qua rồi khi đó mới là giác ngộ được. Cho nên có những người gặp Đức Phật nhưng mà nhiều khi phải rất nhiều kiếp nữa họ mới là giác ngộ được, họ mới thấy ra đó. Giác ngộ tức là lúc đó họ mới thấy ra, tức là họ cần phải luân hồi sinh tử nhiều nữa để mà trải nghiệm. Nhưng mà cái trải nghiệm này á là có những người trải nghiệm mà không thấy, cho nên mới nói là mình phải thận trọng chú tâm quan sát, mình phải trở về tròn vẹn tỉnh thức, hay là nói chung là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Đó là cái cách để mà học được một cách tròn vẹn cái đời sống của chính mình. Cái đời sống của mọi người đó chính là cái bài học giác ngộ của người đó, cũng giống như cái ổi là nó giác ngộ nó, cái xoài thì nó giác ngộ nó, cho nó cái xoài nó không giác ngộ dùng cái ổi được, nhưng khi mà nó giác ngộ được nó đó thì nó cũng hiểu luôn, nó cũng hiểu được cái sự vận hành của cái ổi luôn, bởi vì nó có một cái nguyên lý chung. Nó cũng có những cái thực ra là tính chất ổi này khác, tính chất xoài này khác, nhưng nó cũng phải trải qua tất cả những thứ như là cần đất, cần nước, cần ánh sáng, cần nhiều thứ. Cho nên đó là nó vẫn ở trong môi trường, hay là ở trong một cái trong những cái định luật, những nguyên lý của đời sống giống nhau. Có những người sống ở rất xa, có thể là ở bên Đức, ở bên Thái Lan, hay là ở bên Mỹ, ở bên Ấn Độ, nhưng mà khi họ giác ngộ, tức là họ thấy ra sự thật á, có thể ngôn ngữ của họ hơi khác chút xíu, nhưng mà cái người mà có trải nghiệm qua đó, có chứng ngộ đó, thì nghe là hiểu liền lập tức, nghe cái người kia nói là hiểu liền lập tức, mặc dù cái từ người đó có thể nói hơi khác một chút, nhưng mà khi nghe là liền thấu hiểu liền đó, thì là thấy ra, thì cái thấy ra tức là thấy ra được cái nguyên lý vận hành của pháp. Thì cũng trong mấy năm qua đó thì thầy giới thiệu những cái điều mà rất thiết thực, và để tránh cho bị lầm vào những cái từ ngữ mà trước đây đã dùng mà đã bị hiểu lầm, cho nên thầy phải tránh qua một số cái từ ngữ khác. Mà nhiều khi như vậy á, cho nên có nhiều người mà hơi chấp một chút á, thì nói là thầy nói cái gì á, chứ không có nói kinh điển gì cả. Nhưng kinh điển á, là mục đích của kinh điển á, tất cả những từ trong kinh điển là để chỉ sự thật. Thế bây giờ mình dùng ngôn từ gì cũng biết mà nó chỉ ra được sự thật là được á, làm sao mà người nghe thấy ra được sự thật là được, chứ không cần thiết là phải dùng cái ngôn ngữ đúng như Đức Phật dùng. Như giả sử như thầy nói là thấy có một người nào đó làm cái gì đó mà sai rồi bị một cái hậu quả là đau khổ hay là tai hại gì đó, thì thầy nói là lần sau thần trọng chú tâm quan sát. Ví dụ thầy nói vậy, cái quan trọng là nói chính xác vào trường hợp đó thôi, chứ còn không cần phải nói đúng lời Phật. Cái bằng chứng á, cái bằng chứng mà thầy thường hay lấy ra để chứng minh đó, đó là ngài Asachi nói về đạo sĩ Sariputta. Mà đạo sĩ Sariputta là hỏi rất rõ ràng thầy của ngài là ai và thầy của ngài dạy gì, rất rõ ràng. Thì đáng lẽ là ngài phải dùng cái ngôn ngữ mà Đức Phật ngài dùng, ngài dạy trong cái bài kinh tứ niệm sự tứ diệu đế mới đúng chứ. Nhưng khi mà ngài Asachi mà nói với ngài Xá Lợi Phất á, thì không hề có từ nào trong bài kinh tứ diệu đế cả, nhưng mà lại là đó cũng trở thành một bài kinh đó. Là bởi vì á, ngài Asachi thấy được tâm của ngài Sariputta và chỉ thẳng vào cái tâm đó để ngài Sariputta thấy ra liền. Thế bây giờ chị nói khơi khơi, nói Đức Phật nói thế này thế kia rồi ngài Xá Lợi Phất chưa chắc đã thấy ra. Chỉ thẳng vào tâm của ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà nếu mình đọc kỹ cái đoạn đó đó thì cái ngôn từ thì nó không có giống, nhưng mà rõ ràng là vẫn nói tứ diệu đế như thường. Tức là vẫn nói được cái cốt lõi, vẫn nói được cái nguyên lý. Nhưng mà không cần phải nói đúng ngôn ngữ. Thì đó là một số cái từ mà mình sử dụng trong cái quá trình mà thầy giảng á, để các Phật tử thấy cái từ đó nó tương đương với cái từ trong kinh điển như thế nào. Chúng tôi á, mình nhiều người là nghe một hồi nói thầy nói gì á. thầy nói cái gì cũng nói trong kinh điển gì hết trơn. Bây giờ mình nghỉ 15 phút. Sau 15 phút á, thì đánh chuông cái thì mọi người trở lại.